chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, khi Tamar Lee Owens ăn mừng sinh nhật 104 của mình, bà công nhận tiếng cười, Chúa cùng những điều đơn sơ hàng ngày đã duy trì sự sống của bà. Bà vẫn thấy vui trò chuyện với người khác mỗi ngày, đi dạo bộ, đọc kinh thánh như mình đã làm thời thơ ấu. Bà nói, tôi không biết Chúa còn cho tôi lưu lại đây được bao lâu, tôi chỉ cảm tạ Chúa về điều Ngài đã ban cho tôi. Đa số chúng ta sẽ không sống tới 104 năm, nhưng chúng ta có thể học từ bà cụ Tamar Lee Owens cách để vui hưởng từng ngày mình nhận được. Thánh Kinh sách Châm ngôn chương 15 câu 13 cho biết, lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tài lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Hạnh phúc thật bắt đầu sâu thẳm từ bên trong và hiện lên nét mặt chúng ta. Khi Chúa là trung tâm trong lòng chúng ta, Ngài có thể dạy chúng ta đường lối Ngài qua từng kinh nghiệm sống. Những chuyện đơn sơ trong cuộc sống như duy trì những mối quan hệ yêu thương và vui hưởng những điều cơ bản trong cuộc sống quan trọng hơn của cải và sự thành công. Cũng trong Châm ngôn chương 15 câu 16 và 17 chép, thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Không phải tất cả chúng ta đều sẽ sống lâu, nhưng tất cả chúng ta đều có thể sống vui từng ngày với tiếng cười, với Chúa và với những điều đơn sơ trong cuộc sống.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm, chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn. Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.
Phi Hải vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa là tất cả, nhạc và lời, Thiên Kiều Giang. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn đã có một mục đích cho cuộc đời của mình chưa? Thật ra, ai trong chúng ta cũng đeo đuổi cho một mục đích nào đó trong đời. Có người đeo đuổi theo tiền bạc, danh vọng. Người thì chỉ muốn an phận. Có người là chỉ sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng, hoặc đến đâu hay đó. Nói khác đi, dù không nói ra, mỗi chúng ta ai cũng có một triết lý sống. Đó là niềm tin, lý tưởng của đời sống, và chúng ta đeo đuổi, sống theo niềm tin hay là lý tưởng đó. Chương trình Phát thanh Tin Lành đến với quý vị hàng tuần, nhằm trình bày một lý tưởng, một triết lý sống mà chúng tôi đã nghiệm thấy đúng cho mình, và chỉ muốn chia sẻ niềm tin và triết lý sống đó. Niềm tin đó được đặt trên Thánh Kinh là thông điệp của Thiên Chúa cho nhân loại. Đọc Thánh Kinh và làm theo lời dạy của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta theo lời của Chúa hứa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị một trong những thông điệp và lời hứa của Ngài. Nếu chúng ta sẵn sàng làm theo, chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Thiên Chúa phán dạy. Chúa Cứu Thế dạy, trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa. Câu này là niềm tin và triết lý sống của những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, và họ đã nghiệm thấy cho mình đúng như lời Thiên Chúa phán dạy. Trước hết, câu này cho chúng ta thấy một thứ tự ưu tiên trong đời sống. Lời Chúa dạy bắt đầu bằng hai chữ, trước hết. Trước hết, hàm ý đây là điều quan trọng nhất, đây là ưu tiên số một của đời sống. Trước khi dạy lời này, Chúa Cứu Thế nói về những mối lo lắng của con người về cuộc sống, lo ăn, lo mặc và những nhu cầu khác về đời sống thể xác. Lo lắng như vậy chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn làm cho đời sống thêm đau khổ. Để giải quyết vấn đề, Chúa bảo hãy dẹp những lo lắng đó sang một bên, và điều đầu tiên cần phải làm là đeo đuổi, tìm kiếm nước của Chúa. Trước khi nói đến việc đeo đuổi tìm kiếm nước Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự hỏi, ưu tiên số một của đời sống tôi là gì? Tôi đang đeo đuổi tìm kiếm điều gì? Bạn có biết là khi chúng ta chọn điều gì làm ưu tiên cho đời sống, thì bao giờ chúng ta cũng có thì giờ cho điều mà chúng ta lựa chọn đó không? Tôi được biết có một thanh niên nọ, có đời sống rất bận rộn, làm 2-3 job phải đi học nữa. Mỗi khi cần gặp anh hay nhờ anh việc gì, anh nói rằng anh bận quá, anh không có thì giờ. Nhưng từ khi anh có cô bạn gái, thì dù anh vẫn đi làm và đi học, anh vẫn có thì giờ cho người bạn gái của mình. Anh đã có thể bỏ đi những điều không cần thiết, không ưu tiên trong đời sống, để có thì giờ cho người bạn của mình. Khi chúng ta trình bày phúc âm hay nói những vấn đề thuộc phạm vi tâm linh cho một số người, phản ứng chúng ta thường gặp là những lời thối thác, hẹn đến khi khác để khi nào công việc làm ăn được ổn định đã, vân vân. Những người đó ý thức được tính cách quan trọng của vấn đề tâm linh, nhưng không đặt nó lên hàng đầu, bảo rằng mình không có thì giờ hay là viện dẫn những lý do khác. Thật ra như đã nói, nếu chúng ta ý thức đâu là ưu tiên, chúng ta sẽ luôn luôn có thì giờ cho vấn đề ưu tiên đó. Bạn đang dành thì giờ nghe chương trình phát thanh này giờ này. Tôi tin chắc bạn đã có ý thức về tính cách quan trọng của niềm tin trong đời sống. Ước mong bạn sẽ tiếp tục đeo đuổi, tìm kiếm những điều đem lại giá trị đích thực cho cuộc đời. Cũng có những người không đeo đuổi tìm kiếm những giá trị tâm linh, đến khi gặp những thất bại khó khăn trong đời sống, lúc đó mới tìm đến với Chúa. Chúng ta cần đến với Chúa trước khi những khó khăn xảy ra cho mình. Chúa Giê-xu dạy, ưu tiên số một của đời sống chúng ta phải làm là đeo đuổi tìm kiếm nước của Thiên Chúa. Tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm điều gì? Nước hay vương quốc nói đến quyền cai trị của Chúa. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là chúng ta phải trao phó đời sống của chúng ta cho Thiên Chúa ngự trị và hướng dẫn. Và để được Thiên Chúa ngự trị hướng dẫn, chúng ta phải thành thật ăn năn tội lỗi, vì Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể ngự trị nơi tội lỗi. Chính tội lỗi đã phân cách chúng ta khỏi Thượng Đế thánh khiết. Ngài là cha của chúng ta, nhưng vì chúng ta đeo đuổi sống theo đường lối riêng, nên mối tương giao giữa chúng ta với Thượng Đế đã bị cắt đứt. Chính vì vậy mà khổ đau cứ triền miên tiếp diễn, và chúng ta đã không tìm được ý nghĩa của đời sống. Thiên Chúa chẳng những muốn ngự trị đời sống chúng ta để ban phước cho chúng ta, Ngài cũng đã cung cấp một chương trình để cứu rỗi chúng ta. Chúa cung cấp chương trình, nhưng chúng ta phải đáp ứng, phải tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được điều Chúa dành cho mình. Tìm kiếm nước Chúa vì vậy nghĩa là đặt lòng tin nơi Thiên Chúa, tin rằng Chúa đã giáng trần chịu chết vì tội của mình để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng. Đó là điều đầu tiên chúng ta cần đeo đuổi tìm kiếm. Bạn đã đeo đuổi tìm kiếm điều đó chưa? Bạn có biết rằng Thiên Chúa đã giáng trần để cứu bạn và đang chờ đợi bạn đặt lòng tin nơi Ngài không? Vấn đề của chúng ta sẽ không bao giờ được giải quyết cho đến khi nào chúng ta mời Chúa ngự trị tâm hồn. Hãy tưởng tượng một nước không có vua, một đoàn thể không có người lãnh đạo, một gia đình không có người làm chủ sẽ rối loạn như thế nào? Cuộc đời của chúng ta cũng rối loạn nếu chúng ta không có Chúa làm chủ như vậy. Thật ra, đối với mỗi cá nhân, nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ thì chúng ta cũng đang để cho những thứ khác làm chủ cai trị mình. Chủ đó có thể là bạc tiền, nhục dục, danh vọng, vinh hoa phù phiếm. Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu, chiếm ưu tiên trong đời sống, đó là chủ, đó là vua của đời sống chúng ta. Ai hay là điều gì đang là vua hay là chủ của đời sống bạn hiện giờ? Và kết quả là gì dưới sự cai trị của vị vua hay là người chủ đó? Lời Chúa dạy, trước hết, ưu tiên số một là phải tìm kiếm nước Chúa, tức là để cho Thiên Chúa tha tội và ngự trị tâm hồn. Đặt đúng ưu tiên như vậy, mọi điều khác sẽ theo đó được giải quyết. Một điều khác nữa đi song song với việc tìm kiếm nước Chúa là tìm kiếm đức công chính của Ngài. Đức công chính nói đến tiêu chuẩn và chương trình cứu rỗi của Chúa. Chúng ta chẳng những ăn năn tội, đặt lòng tin nơi Chúa, nhưng cũng phải tiếp tục sống theo tiêu chuẩn, sống theo lời dạy của Ngài. Lời dạy của Chúa thật đơn giản, có thể gồm tóm lại trong bốn chữ: kính Chúa, yêu người. Nếu chúng ta luôn luôn sống với lòng kính sợ Chúa và luôn luôn yêu thương người khác như chính bản thân, nếu ai cũng sống như vậy, thì chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trên hạ giới này. Ưu tiên số một của bạn hiện nay là gì? Là miếng cơm manh áo, là nhà ở, là người thân, là tương lai, là sắc đẹp, là công danh sự nghiệp, là việc học hành, là tình yêu, là sức khỏe, là gì nữa? Tôi không biết. Có một điều tôi biết chắc đó là, khi tôi đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, những vấn đề khác tự nhiên được giải quyết dễ dàng. Ngược lại, khi tôi cố gắng làm những vấn đề khác trước, lo những vấn đề khác trước, những mối dây mối nhợ hình như chẳng bao giờ hết cả mà cứ vấn vương tôi mãi. Tìm kiếm nước Chúa và đức công chính của Ngài không phải là một lý thuyết, nhưng là một kinh nghiệm sống. Hàng triệu người đã đặt lòng tin nơi Chúa và đã tìm thấy lời dạy này thật đúng cho mình. Hôm nay, tôi cũng chỉ chia sẻ về một kinh nghiệm tương tự. Ước mong bạn cũng sẽ có cùng kinh nghiệm với chúng tôi, để chúng ta có thể đối diện với một tương lai, dù mong manh hay vô định đến đâu, vẫn có thể biết chắc chắn là mình đang sống để làm gì, và sẽ đi về đâu. Hãy nhớ lời Chúa dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước của Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều đó nữa.
Anh thấy chăng, chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dư gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng chưa hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng chưa hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chỉ ước ao cha sẽ ban cho
cho ngày mai, lời sinh võ, nhạc David Đông do Linh Năng trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về việc áp dụng kỷ luật trong việc dạy con. Như chúng ta đã biết, cha mẹ cần quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc dạy con. Nếu chúng ta chỉ yêu thương, chiều chuộng mà không đặt luật lệ cho con vâng theo, con sẽ hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng luật lệ nghiêm khắc mà không biểu lộ tình thương, con cái sẽ mặc cảm và thiếu tự tin. Khi áp dụng kỷ luật, có ba điều chúng ta cần nhớ. Đó là, thứ nhất, áp dụng kỷ luật chừng mực và hợp lý để không trở thành hành hạ ngược đãi con. Thứ hai, áp dụng kỷ luật để uốn nắn con chứ không phải để bẻ gãy ý chí và tinh thần của con. Và nguyên tắc thứ ba, chúng ta cần phân biệt giữa những vụng về khờ dại và tính ương ngạnh phản loạn của con. Trong bài trước, chúng tôi đã nói hai nguyên tắc đầu, nên hôm nay xin trình bày nguyên tắc thứ ba. Đó là cha mẹ cần phân biệt giữa sự vụng về dại dột với tính ương ngạnh phản loạn của con. Trẻ con thường có những vụng về khờ dại, khiến làm hỏng việc hay làm hư hại đồ vật trong nhà. Chúng ta cần thông cảm với những vụng về khờ dại đó và chấp nhận lầm lỡ của con, rồi kiên nhẫn chỉ dạy và cho con thời gian tập luyện và sửa đổi. Khi con làm điều sai quấy, chúng ta cần xét xem đó là con khờ dại, vụng về, hay là con cố tình cãi lời cha mẹ. Nếu con phạm lỗi vì dại dột, vụng về, chúng ta nên chỉ dẫn, dạy bảo, chứ không nên sửa phạt. Tiến sĩ James Dobson nói về vấn đề này như sau. Cha mẹ không nên đánh đòn con về những tội mà con không cố ý phạm. Ví dụ như, vì ham chơi, các em quên làm những việc cha mẹ nhờ. Hoặc vì vụng về, thiếu kinh nghiệm, các em làm hỏng việc. Thật ra, nhờ tính hay quên và tính vô tư dại dột mà trẻ con đỡ được bệnh lo lắng và bệnh tinh thần căng thẳng là những bệnh của người lớn. Trong trường hợp này, chúng ta cần kiên nhẫn dạy dỗ cách nhẹ nhàng để nhắc nhở con. Nếu cha mẹ đã chỉ dạy kỹ càng mà các em vẫn làm sai làm hỏng, lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp cứng rắn hơn, nhưng nên giải thích và nói trước cho con biết. Tuy nhiên, cha mẹ cần nhớ rằng những vụng về sai sót của trẻ con khác với tính bướng bỉnh, cố tình không vâng lời cha mẹ. Vì thế, cha mẹ cần thông cảm và kiên nhẫn chỉ bảo một cách nhẹ nhàng. Biết bao nhiêu em nhỏ vì vụng về hay dại khờ, làm hỏng việc hay hư đồ đạc mà bị cha mẹ đánh đòn. Chẳng hạn như khi rót nước vì vụng về làm đổ ra ngoài, khi rửa chén vì lóng cống làm bể chén bát, khi mang giày không đúng vì chưa biết phân biệt chiếc giày phải, chiếc giày trái, hoặc khi dùng những dụng cụ máy móc trong nhà vì không khéo nên bị sai hỏng, vân vân. Đây là những lỗi lầm vì khờ dại, vụng về. Chúng ta không nên đánh đòn con vì những lỗi lầm đó. Trái lại, khi cha mẹ đã cảnh cáo, giải thích, dặn dò những điều không được làm mà các em vẫn làm, đó là lúc chúng ta cần nghiêm trị sửa dạy, để các em nhớ mà không vượt qua giới hạn của mình nữa. Uốn nắn tâm tính của con và hướng dẫn con nên người là công tác chính trong trách nhiệm làm cha mẹ. Và nếu muốn đạt được kết quả, chúng ta cần áp dụng ba nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, bắt đầu uốn nắn khi con còn nhỏ. Thánh Kinh sách Châm Ngôn chương 13 câu 24 dạy như sau. Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ắt cần lo sửa trị nó. Chữ lo trong câu này, trong nguyên ngữ có nghĩa là bình minh hay sáng sớm. Vì thế có nghĩa là đeo đuổi một điều gì sớm trong cuộc đời, khi còn trẻ. Và cũng có nghĩa là với lòng quyết tâm và lòng siêng năng. Câu ắt cần lo sửa trị con Vì vậy, có nghĩa là chúng ta cần bắt đầu việc dạy con sớm, bắt đầu từ khi con còn nhỏ, và quyết tâm dạy cách siêng năng để mang lại kết quả. Cha mẹ nào chờ cho đến khi con lớn và hiểu biết mới bắt đầu uống nắng, dạy bảo, sẽ gặp nhiều khó khăn. Cha mẹ nào dạy con càng trễ, càng khó thành công. Châm ngôn chương 19 câu 18 cũng dạy một ý tương tự. Hãy sửa phạt con ngươi trong lúc còn sự trông cậy. Nghĩa là hãy sửa dạy con trong khi còn hy vọng. Khi còn hy vọng là khi các em còn nhỏ, tấm lòng còn mềm mại, còn có thể uốn nắn được. Nguyên tắc thứ hai trong việc dạy con là sửa phạt cách quân bình. Bất cứ công việc gì chúng ta cũng phải giữ quân bình, trong việc dạy con cũng vậy. Kinh Thánh nhắc đến hai loại kỷ luật mà cha mẹ cần áp dụng. Hai loại kỷ luật này bổ túc cho nhau và chúng ta cần sử dụng cả hai. Đó là kỷ luật bằng lời nói và bằng roi vọt. Châm ngôn chương 22 câu 15 dạy về kỷ luật bằng roi vọt như sau. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Nói đến roi là nói đến việc làm cho thân thể đau đớn. Chúng ta dùng roi sửa phạt con trẻ với mục đích cho các em thấy là làm điều quấy thì bị đau đớn. Tiến sĩ Dobson nêu ví dụ như sau. Khi một đứa bé lỡ đụng vào lò và bị phỏng, nỗi đau của vết phỏng sẽ giúp đứa bé nhớ và nhờ đó sẽ cẩn thận để không đụng vào lò nữa. Nỗi đau của vết phỏng không khiến đứa bé trở nên hung dữ, nhưng dạy cho nó một bài học đích đáng. Tương tự như vậy, khi đứa bé ngồi trên ghế cao bị ngã, bị kẹt ngón tay vào trong cửa, hay bị chó cắn, nó sẽ kinh nghiệm về những nguy hiểm chung quanh mình. Những kinh nghiệm đó là phương cách rất tốt để dạy cho trẻ em biết sợ và tránh những gì làm cho mình đau đớn. Những đau đớn đó không tiêu diệt lòng tự tin của các em, cũng không khiến các em trở nên hung dữ, nhưng giúp các em làm quen với những thực tế trong đời sống. Khi cha mẹ vì yêu thương con, dùng roi sửa dạy, cũng không khiến con thành người hung dữ, nhưng giúp con nhìn thấy cái thực tế của đời sống. Mỗi khi cãi lời cha mẹ, mà nếu bị đòn, cái đau bị đòn sẽ giúp các em nhớ. Các em sẽ không cãi lời cha mẹ nữa, để không bị đau, tức là không bị đòn nữa. Chính nhờ đó mà các em không làm điều quấy, và cũng tránh được những tính xấu như ích kỷ, gian dối, cứng đầu, hay tranh giành với người khác. Tuy nhiên, khi sửa dạy con, chúng ta cần sửa dạy một cách hợp lý, chừng mực và đúng cách, không để lại thương tích trên người con, để không bị cáo là ngược đãi con. Loại kỷ luật thứ hai mà Kinh Thánh nói đến là lời nói. Nhiều khi cha mẹ chỉ cần dùng lời nói để sửa dạy con. Châm ngôn chương 3 câu 11 và 12 dạy như sau. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Chúa hằng hữu, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Chữ lời quở trách ở đây không phải là những lời mắng mỏ để làm hạ phẩm giá của con hay khiến tinh thần và ý chí con sụp đổ. Nhưng đây là những lời răn dạy phát xuất từ tình thương. Kinh Thánh cho biết, Chúa hằng hữu yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Khi cha mẹ dùng lời dịu dàng nói với con, và nói với lòng thương yêu để sửa dạy, con cái sẽ chú ý nghe, sẽ sẵn sàng tiếp nhận và vâng theo những lời dạy bảo đó. Có nhiều cha mẹ dùng lời nói sửa dạy con khi con phạm lỗi, nhưng là những lời đay nghiến, mắng chửi. Nhiều người dùng lời nói không phải để chỉ bảo, hướng dẫn, mà là để trút cơn giận lên con và làm hạ phẩm giá của con. họ tưởng càng la mắng nặng lời chừng nào thì con sẽ sợ, sẽ xấu hổ và sẽ nhớ chừng ấy, và nhờ đó sẽ không phạm lại những lỗi lầm đó nữa. Thưa quý vị, mắng chửi con cái là điều chúng ta cần tránh, vì những lời đó không giúp con khôn ngoan hơn, không giúp con kính yêu và vâng lời cha mẹ hơn, nhưng sẽ khiến con buồn giận, nản lòng, lắm khi lại trở thành ương ngạnh và phản loạn hơn. Chúng ta cần dùng cả lời nói và roi vọt để sửa dạy con, tùy từng trường hợp và tùy từng đứa con. Những đứa mềm mại, dễ dạy, chúng ta chỉ cần dùng lời nói, cảnh cáo, khuyên bảo. Những đứa cứng đầu, bướng bỉnh hơn thì phải dùng đến roi. Nhưng dù là dùng roi sửa dạy, chúng ta cũng nên dùng lời giải thích, cảnh cáo và khích lệ con. Kinh Thánh dạy rằng, lời quở trách và roi vọt đều cần thiết trong việc dạy con. Chúng ta cần sử dụng cả hai. Lời dạy đó như sau. Roi vọt và sự quở trách ban cho khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình. Theo Châm Ngôn chương 29 câu 15. Lời quở trách và roi vọt sử dụng đúng lúc, đúng cách sẽ giúp con cái khôn ngoan, tránh được những dại khờ của con trẻ. Ngược lại, nếu cha mẹ không dành thì giờ khuyên dạy, chỉ bảo, cũng không dùng roi sửa dạy khi con làm điều sai quấy, con em chúng ta sẽ trở nên dại dột, vô kỷ luật và sẽ là nỗi hổ nhục cho cha mẹ.
Xin dâng lên Cha muôn câu chúng con, tung hô Giêsu vua Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài, dâng lời. Cha Chúa Cha nhân từ muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa dâng lửa thánh Chúa đến tâm linh này đổ đầy sức mới, giúp kẻ yếu đuối có thêm năng lực. Alleluia Giêsu Chúa thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha, ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền dâng lời ngợi khen. Alleluia Chúa Cha nhân từ muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần Giêsu Chúa thánh, tâm linh con luôn tụng tán danh Cha, ngôi Cha cao sang mọi nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền dâng lời ngợi khen. Alleluia Chúa Cha nhân từ muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa dâng lửa thánh Chúa đến tâm linh này đổ đầy sức mới, giúp kẻ yếu đuối có thêm năng lực.
Trang vừa trình bày ca khúc Chúc Tán Danh Cha, Nhạc và Lời, Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Sẵn Sàng do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong thơ Timôthê thứ nhì, đoạn 2, từ câu 20 đến câu 21. Trong một cái nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như là bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Và sẵn sàng cho mọi việc lành. Tôi muốn thưa quý ông bà anh chị em về sự sẵn sàng. Sẵn sàng đòi hỏi có một sự chuẩn bị ở trong đó. Lời Chúa dạy chúng ta, mỗi đời sống chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để làm những việc lành. Mà việc lành lớn hết là nói lời Chúa cho những người chưa biết cái danh của Ngài. Chúng ta sẵn sàng chiếu sáng sự sáng của Chúa cho những người hư mất. Có rất nhiều người trên trần gian này, họ sẵn sàng nói những điều lời độc ác, làm những việc ác đức. Nhưng mà lời Chúa cũng dạy chúng ta, là con cái của Chúa, chúng ta phải như là một chiến sĩ sẵn sàng đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng ra trận, vì có chúng ta đang ở trong trận chiến tâm linh giữa ma quỷ và sự tối tăm với lời của Đức Chúa Trời, cũng như cuộc sống theo giống như Chúa cứu thế. Vì cái đó, xin Chúa giúp đỡ chúng ta cũng có đã nghe lời Chúa như Amos là nó nói rằng ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng để đối diện với Chúa Giê-xu là đấng dựng nên mình không? Tức là chúng ta sẵn sàng để bước vào cõi đời đời không? Vì có sự chết đến với chúng ta một cách thình lình, và nhất là sống trên đất Mỹ này, chúng ta thấy rằng không phải chỉ là một cái nước giàu có, nhưng mà nó cũng đầy dẫy những sự nguy hiểm, sự chết chóc xảy ra. Vì cái đó, nếu chúng ta không sẵn sàng để gặp Chúa hay sẵn sàng để qua đời, thì đó là một điều chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái sự sẵn sàng cũng có thể dịch là chúng ta chuẩn bị sẵn để đón tiếp Chúa Giê-xu Ngài trở lại trần gian này. Thưa quý bà chị em, đời sống của chúng ta giống như những chiếc bình. Ở đây nói rằng trong nhà, một cái nhà lớn thì có nhiều cái bình lắm. Cái vấn đề quan hệ không phải là cái phẩm chất của nó bằng vàng, bằng bạc, bằng gỗ hay là mặt đất. Nhưng mà quan hệ là cái nào sẵn sàng để cho chủ dùng và kích lợi cho chủ dùng. Nếu những cái bình bằng vàng, bằng bạc mà chứa đầy những điều ô uế thì chủ không thể dùng được. Cuộc đời chúng ta, tấm lòng của chúng ta phải chứa đựng đầy lời của Đức Chúa Trời. Vì cái lời Chúa nói rằng trong lòng đầy dẫy thì miệng mới nói ra. Vì cái đó thì Chúa cho chúng ta mỗi ngày có chứa đựng lời của Chúa để sẵn sàng để nói ra lời của Chúa. Nhiều người ở trần gian này theo thói quen họ đã sẵn sàng nói những lời tục tiểu, nói những lời không đáng nói. Mà chúng ta thì phải sẵn sàng nói những lời an ủi, nói những lời khích lệ, chứ đừng sẵn sàng nói những lời chê bai hay là chỉ trích. Thưa quý ông bà cha em, cái sự sẵn sàng này nó rất là quan hệ. Có bao giờ quý ông bà cha em cầm một cây viết lên mà quý vị thấy nó cái viết nó hết mực thì không có gì bực bình bằng chuyện đó. Chúng ta phải quăng cái viết đó đi thôi. Dầu cây viết đó bề ngoài rất là đẹp nhưng mà nó hết mực cũng không dùng được. Hoặc là khi quý ông bà chị em bị tắt điện thì lình quý vị tìm được cây đèn pin. Nhưng mà khi bật đèn pin ra thì mới biết rằng cục pin đó để lâu quá rồi, nó không còn điện và đèn pin không dùng được. Hoặc là khi quý ông bà chị em cần việc gì đó, leo lên xe, khi bắt đầu nổ máy quý vị thấy rằng cây xe đó hết xăng. Thì quý vị thấy rằng cái xe đó nó không có sẵn sàng để quý vị lái nữa. Dầu nó là một loại xe đắt tiền. Nhưng mà nếu quý ông bà cha em đi qua một cái xe khác, tuy rằng nó không có đắt tiền, nhưng mà nó đầy xăng và sẵn sàng để chúng ta lái, thì chúng ta vẫn thích dùng hơn. Chúa muốn sử dụng mục đích của quý ông bà chị em, Chúa muốn quý vị sống đúng mục đích mà Chúa đã dựng nên. Cái vấn đề quan hệ, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta đã trao cái quyền làm chủ đời sống mình cho Ngài. Và chúng ta không còn nắm mình là chủ của cuộc đời mình nữa. Vì cái đó chúng ta hãy để cho Chúa sử dụng. Cái chữ sẵn sàng đây cũng có nghĩa là đầu phục. Quý ông bà cha em có bao giờ nhận thức rằng đời sống chúng ta giống như là đất sét nằm trong tay của Chúa. Chúa muốn nắng lên món gì thì tùy ý của Chúa. Hoặc là chúng ta chỉ muốn rằng Chúa sử dụng chúng ta trong những việc sang và thôi. Cái bình nó không có một ý kiến gì hết đối với người thợ gốm. Người thợ gốm muốn dùng cái đất sét đó nắng lên bất cứ bình gì nào cũng được. Mà chúng ta thì khác. Chúng ta luôn luôn muốn rằng Chúa dùng mình trong địa vị cao mà thôi. Ở đây trong lời của Chúa cũng dạy chúng ta sẵn sàng cách nào. Ở đây nói rằng theo thượng hạ văn, có nghĩa là những cái câu trên và những câu dưới. Những câu trên nói rằng hãy chuyên tâm, câu 15, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy bỏ những lời hư không phàm tục. Rồi đừng nói những lời xấu xa. Đó là bỏ đi những điều đó thì mới sẵn sàng được. Và câu kế đó, câu ở dưới, câu 22, hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận. Đừng có biện luận, đừng có tranh cạnh, đừng có ưa những lời tục tiểu. Nhưng mà nhờ ơn Chúa để có những lời mềm mại, sửa dạy những người khác và giúp họ gỡ ra khỏi lưới ma quỷ. Đó là câu 25, câu 26. Thưa quý ông bà cha em, cuộc đời của quý vị sẵn sàng cho việc gì? Chúng ta có sẵn sàng để qua đời để gặp Chúa không? Quý ông bà cha em có sẵn sàng cho mọi việc lành khi chúng ta còn sống không? Hay là khi trong hội thánh hay là trong cộng đồng cần chúng ta việc gì đó, thì chúng ta nói rằng tôi không có thời giờ, tôi không sẵn sàng. Ở đời này nhiều người sẵn sàng để làm những việc ác. Nếu chúng ta có Chúa và Chúa Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, Ngài cảm động lòng chúng ta, giúp đỡ chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, thì chúng ta phải giữ mình ở trong Chúa và để Chúa Thánh Linh kiểm soát đời sống của chúng ta và lời của Đức Chúa Trời đầy dẫy trong lòng chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng để nói ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẵn sàng nói ra những lời khích lệ, sẵn sàng nói những lời vui vẻ. Vấn đề quan hệ là như lời Chúa phán, chúng ta phải có trở nên giống như cái bình trống không để được đựng đầy quyền năng những gì quý trọng của Đức Chúa Trời. Lòng của quý ông bà cha em có trống không không? Là đang đầy dẫy những hận thù, ganh ghét, tranh cạnh. Chúng ta không sẵn sàng cho việc lành. Thì Chúa cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng để nhận ơn phước từ nơi Chúa, luôn luôn trở nên trống không để bàn tay được thanh sạch để có thể nhận, tiếp nhận những quyền năng sức sống mới của Chúa. Lúc đó quý vị sẽ sẵn sàng cho mọi việc lành, quý vị sẽ sẵn sàng để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không sẵn sàng chiếu sáng vì có quý vị không có dầu của Chúa Thánh Linh, quý vị không sẵn sàng để làm một việc lành vì quý vị không có một cái năng lực ở trong đời sống của mình, tất cả những điều đó đến bởi Chúa Thánh Linh. Quý ông bà cha em tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu ngự trị trong lòng, được huyết của Chúa Giêsu tha thứ rồi, quý vị tiếp tục nhờ cậy quyền năng Chúa Thánh Linh cai trị trong lòng của chúng ta. Và chúng ta học lời của Chúa, học cho lời của Chúa đầy dẫy trong lòng của quý vị, thì quý vị sẽ như là một cái xe sẵn sàng để lái, xăng đầy, điện đầy và sẵn sàng cho người sử dụng. Chúng ta sẽ như cái bình trống không, sạch sẽ, có ích lợi cho chủ, chứ không phải là phí phạm. Có ích lợi cho chủ. Cuộc đời của quý ông bà cha em và tôi phải có lợi cho Chúa Giêsu, phải sẵn sàng để mọi làm mọi việc lành, sẵn sàng để làm sáng danh Chúa, vì mục đích cuộc đời của mỗi con dân của Chúa là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Quý vị đang sẵn sàng cho việc gì? Cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, mỗi người sẵn sàng để làm mọi việc lành, sẵn sàng để gặp Chúa, sẵn sàng để nói những lời vui vẻ, những lời khích lệ, sẵn sàng để hầu việc Chúa, sẵn sàng để dấn thân và sẵn sàng đầu phục ý muốn của Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc đời của quý vị. Thì tin chắc rằng trong những ngày tới, cuộc đời của quý vị, cuộc đời phước hạnh, kết quả cho công việc Chúa, làm ích lợi cho dân tộc, làm ích lợi cho đất nước này và làm ích lợi cho công việc Chúa chung nữa. Cầu xin Chúa cho quý ông bà chị em luôn luôn sẵn sàng cho những việc làm. Cầu xin Chúa chúc phước lành cho quý vị và cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ quý vị, nâng đỡ quý vị để quý vị luôn luôn sẵn sàng để có thể gặp Chúa cứu thế Giêsu và sẵn sàng để hầu việc Chúa, đem kết quả vinh hiển danh của Ngài. Thân ái, kính chào quý ông bà chị em.
Sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ, tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh tôi đã đến trong tâm hồn, lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xuống đến muôn đời, tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tôi tâm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai,
biết đâu neo đường về chốn y an tâm buồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi xua kết muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, gần đây, hai nhà nghiên cứu người Anh đã phỏng vấn 1.000 người và công bố một công thức toán học để định nghĩa làm thế nào để có hạnh phúc. Công thức hạnh phúc này được diễn tả như một phương trình toán học bao gồm các yếu tố cần có như sức khỏe, tiền bạc, lòng tự tin, có những tình bạn tốt, sự lạc quan về đời sống, v.v. Công thức này mới nhìn qua thì thấy cũng có lý, nhưng khi suy nghĩ lại thì chúng ta thấy khó có ai trên đời này có thể đạt được hoặc có đạt được sự hạnh phúc dựa trên tiền bạc, sức khỏe hay bất kỳ điều gì trên trần gian này thì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Alexander Đại Đế sống khoảng năm 356 đến 323 trước Thiên Chúa, thống trị cả thế giới đương thời. Nhưng khi hoàn thành công việc xâm lăng lịch sử, ông ta ngồi trong lều trại mà khóc vì nói rằng chẳng còn thế giới nào khác nữa cho ta chinh phục. Thánh Kinh cho biết, hạnh phúc thật sẽ đến với chúng ta khi chúng ta làm điều đúng nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, đó là tìm kiếm những điều tốt đẹp vĩnh hằng. Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Thánh Kinh Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như sau: Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Muốn có hạnh phúc thật, con người phải thực hành công thức hạnh phúc mà chính Đấng tạo dựng nên con người chỉ dạy. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu để nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời là Đấng ban hạnh phúc cho con người ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần khiêm cung mời Ngài vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được niềm vui và hạnh phúc thật. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tháng năm dài chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tiếng Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thưa tha ngoài tội lỗi tôi. Vì tình yêu Chúa chết thay tôi, thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra. Niềm tin này đã đổi thay tôi, cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên khung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Chìm trong tăm tối, tìm đâu thấy phút giây an bình. Bước vô vọng niềm tin đánh mất, sóng buồn trôi theo ý riêng mình. Đến một ngày lòng nghe tin Chúa thiết tha khuyên con hãy về đây, đến bên Ngài nhận ơn cứu rỗi. Chúa thứ tha mọi tội lỗi tôi, vì tình yêu Chúa chết thay tôi, thập tự xưa Ngài tuôn huyết ra. Niềm tin này đã đổi thay tôi.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cho tôi được bình an thỏa vui. Chúa nhân từ rào lòng thương xót, lìa thiên cung xuống nơi ô trần, cứu nhân loại khỏi sự hư mất. Chúa ban cho sự sống đời đời. Hãy mau về bên chân Chúa, đấng yêu thương tha thiết đợi mong. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên. Hãy trao Ngài mọi điều lo lắng, Chúa sẽ cho bạn được nghỉ yên.